Sáng hôm nay chúng ta đến sứ điệp số 3 về cuộc hội đồng hòa lẫn này. Chủ đề chính yếu đó là nhu cầu chính yếu để gia tăng trong sự khôi phục của Chúa qua việc thực hành hoàn vũ, chức tế lễ phúc âm. Chúng ta không có thì giờ để có thể nói lại, xem lại trong hai sứ điệp rồi. Nhưng mà chúng tôi có thể nói đến chủ đề của sứ điệp 1 và chủ đề sứ điệp 2. Sứ điệp 1 có chủ đề là nội dung của phúc âm và lệnh truyền của Chúa để lan rộng phúc âm. Và trong sự khôi phục của Chúa, phúc âm là phúc âm trọn vẹn, một đầy đủ trọn vẹn, một phúc âm cao trọng. Và Chúa đã truyền cho chúng ta đi rao giảng phúc âm này, để lan rộng phúc âm này cho khắp dân, để môn đồ hóa người ta liên quan đến phúc âm này, kể cả những người tin Ngài và những người không tin Ngài. Trong sứ điệp thứ hai, chúng ta thấy rao giảng phúc âm vương quốc để có được một số người cho vương quốc và sản sinh các hội thánh, tức vương quốc Đức Chúa Trời. Đấng Christ của chúng ta là Đấng Christ phục sinh và thăng thiên. Tất cả mọi uy quyền đã được giao cho Ngài, và Ngài đã ban cho chúng ta uy quyền này để chúng ta có thể đi và rao giảng phúc âm của vương quốc, để chúng ta có thể đạt được một số người cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Và bây giờ, sáng hôm nay, chúng ta đến sứ điệp số 3. Xin chúng ta đọc chủ đề của sứ điệp 3 chung với nhau. Thực hành chức tế lễ phúc âm vì sự gia tăng trong sự khôi phục của Chúa. Vì tại sáng hôm nay, chúng ta có gánh nặng liên quan đến phương cách, liên quan đến thực hành của chúng ta, làm thế nào chúng ta sẽ tiến tới từ đây. Phương cách nào hay đường lối nào mà chúng ta cần phải thực hành, nào chúng ta có để thực hành trong sự khôi phục của Chúa. Chúng ta cần phải được đưa đến sự thực hành về tế lễ tân ước phúc âm. Chúng ta cần phải lấy đi, trước khi chúng ta đến đường lối, đến sự thực hành, chúng ta cần phải dùng thì giờ ở trong số 1 La Mã và số 2 La Mã để thấy tình trạng hiện tại của chúng ta, để thấy nhu cầu hiện tại của chúng ta, để thấy làm sao lại có sự nhu cầu để chúng ta có thể thay đổi đường lối của chúng ta, cách mà chúng ta thực hành. Chúng ta cần phải đưa đến điểm này để chúng ta nhận thức rằng việc gia tăng của chúng ta vẫn không được thỏa mãn lắm, và chúng ta cần phải tìm một đường lối để thay đổi tình trạng hiện tại của chúng ta. Vì thế chúng ta đọc số 1 La Mã chung với nhau. Ngày nay, trong sự khôi phục của Chúa, có một nhu cầu vĩ đại, một nhu cầu chính yếu, đó là nhu cầu về sự gia tăng. Một căn nhà không thể được xây dựng mà không có vật liệu. Chúng ta cần cứu tội nhân qua việc rao giảng phúc âm để họ có thể trở nên những vật liệu cho sự xây dựng hội thánh là nhà của Đức Chúa Trời. Những câu ở đây nói trong Timothy thứ nhất chương 3 câu 15 nói rằng là hội thánh là nhà của Đức Chúa Trời hằng sống. Nhà nói chỉ về nơi cư trú và cũng nói đến các chi thể của nhà. Trên một phương diện, nhà của Đức Chúa Trời, nơi cư trú của Đức Chúa Trời là chúng ta, là những người trong nhà của nhà, trong nhà đó. Nói về vấn đề gia tăng của nhà Đức Chúa Trời thì sự xây dựng của nơi cư trú này, chúng ta cần phải có một cái nhìn quân bằng liên quan đến điều này, liên quan đến việc gia tăng. Gia tăng phải bắt đầu từ phúc âm, phải bắt đầu về sự gia tăng của những người đang ở trong nhà của Đức Chúa Trời, người nhà của Đức Chúa Trời. Đây không phải chỉ là một đường, nhưng mà đối với chúng ta ở trong nhà của Đức Chúa Trời, những người này cần phải có sự tăng trưởng của Đức Chúa Trời, cần phải có sự tăng trưởng của Christ ở trong họ, cần phải có sự tăng trưởng, sự sống tăng trưởng kiến ốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể nào sao lãng việc gia tăng, không phải sao lãng việc xây dựng. Chúng ta cần phúc âm được rao giảng. Chúng ta cần gia tăng trong số lượng, trong những người nhà của Đức Chúa Trời. Nếu những người nhà ở trong Đức Chúa Trời cần phải chăm sóc lẫn nhau, cần phải khiến trở nên sự tăng trưởng của Đức Chúa Trời và sự tăng trưởng của Christ sáng hôm nay qua chức vụ của người anh của chúng ta, đặc biệt nhấn mạnh đến điều đầu tiên về sự gia tăng đầu tiên, ấy là chúng ta đi ra để rao giảng phúc âm, sự ra đi để cứu tội nhân, để làm cho họ trở nên con cái của Đức Chúa Trời, để đưa những tội nhân này vào trong nhà của Đức Chúa Trời. Vì cớ sự gia tăng của sự cư nơi cư trú của Đức Chúa Trời. Người anh của chúng ta cũng có một cái chức vụ rất là quân bằng, rất là đầy đủ. Trong chức vụ của anh, không những anh phán về, anh nói về vấn đề nhu cầu về tăng trưởng của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể có sự gia tăng của Christ, nhưng trong chức vụ của anh đã hơn một lần, anh đã đưa cho chúng ta vấn đề về nhu cầu của chúng ta để rao giảng phúc âm, để cứu tội nhân, để đưa họ vào trong nhà của Đức Chúa Trời. Thậm chí năm 1984, khi anh quá rất chú tâm, chưa quan tâm đến việc chúng ta thiếu hụt về sự gia tăng, và anh xem xét tình trạng trong sự khôi phục của Chúa trên đất. Và khi anh xem xét vấn đề về gia tăng, điều này bao gồm việc gia tăng đến số người ở trong các hội thánh địa phương ở trên đất, và cũng bao gồm những người ở bên trong hội thánh địa phương. Khi xem xét vấn đề này, anh nghĩ rằng chúng ta không có một sự gia tăng bình thường. Cho đến năm 1984, vì sự quan tâm đó, anh đi Đài Loan để nghiên cứu và trong Tân Ước xem cách của Đức Chúa Trời để gia tăng và xây dựng hội thánh là như thế nào. Vì thế, anh đã trung tín trình bày cho chúng ta đường lối chỉ định của Đức Chúa Trời. Và năm 1985, anh chia sẻ cho chúng ta về tương giao trong một quyển sách nói về tương giao về nhu cầu về tổ sinh động. Anh chia sẻ nhu cầu quan tâm của anh và bằng cách nhắc nhở về mối quan tâm là chúng ta đã thiếu sự tăng trưởng. Và năm 1992, khi nói đến nhu cầu khẩn cấp về tổ sinh động, anh đã nêu lên cái mối quan tâm đó để rồi thậm chí đến năm 1996, cho đến gần khi cuộc đời của anh sắp kết thúc, và trong chức vụ của anh, một những lời anh nói: tôi không có điều gì nữa để nói với anh em. Anh em phải thực hành đường lối này. Anh em phải thực hành đường những gì mà tôi đã chia sẻ với anh em về việc gia tăng trong hội thánh. Tôi hy vọng chúng ta cũng lấy cái gánh cũng gánh lấy gánh nặng này từ nơi anh em của chúng ta. Và khi tôi nhìn ở đây năm 1994, năm 1989, 1992, 1996, anh em đã liên tục trình bày cho chúng ta để cho thấy nhu cầu hiện tại của chúng ta, cho thấy rằng chúng ta vẫn không thay đổi, chúng ta vẫn chưa được trải. Điều này vẫn còn tồn tại với chúng ta cho đến ngày hôm nay, cho đến năm 2016 này. Và trong, như anh nói, tôi không nói gì, tôi cần phải ăn năn, chúng ta vẫn còn có nhu cầu cần yếu này giữa vòng chúng ta liên quan đến vấn đề gia tăng. Đối với tôi cũng vậy. Và tôi ngừng ở đây, tôi xin hỏi anh em trong dùng thì giờ để chúng ta có thể ăn năn trước mặt Chúa về vấn đề này. Và Chúa, tôi nghĩ như vậy, nhưng mà Chúa nói no, Chúa nói không, là bởi vì chúng ta vẫn chưa ý thức được điều này. Có thể anh em vẫn chưa tỉnh thức, có thể anh em vẫn chưa thức dậy để thấy được nhu cầu hiện tại ngày hôm nay. Vì thế chúng ta chúng ta cần anh chia sẻ với chúng ta qua giàn bài điều này. Nếu chúng ta nghiêm túc với Chúa vì sự khôi phục của Ngài, chúng ta cần xem xét cách kỹ lưỡng tình trạng hiện tại của chúng ta. Chúng ta đừng nên cứ thoải mái về tình trạng hiện thời của sự khôi phục của Chúa, đặc biệt về vấn đề gia tăng. Tình trạng hiện tại của chúng ta đó là năm 1992. Phải thành thật mà nói, đó cũng là tình trạng của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta cần phải xem xét như ở trong AG chương 1. Chúa đã đến để nói cho những người trở lại từ Babylon đến Jerusalem. Họ trở lại để xây dựng đền thờ của Ngài. Nhưng mà vì sự chống nghịch thì họ đã ngừng không xây dựng đền thờ. Và họ đã bận rộn để họ chỉ có xây nhà của họ mà thôi. Vì thế Ngài đến trong câu 5 và câu 7. Ngài nói với họ, hãy xem xét đường lối của các ngươi. Ngày hôm nay, Chúa cũng ở đây ngày hôm nay hỏi cùng một câu hỏi đối với chúng ta. Tất cả qua những nhiều năm này, chúng ta chưa có một sự gia tăng này. Chúng ta cần phải xem xét lại đường lối của chúng ta. Và khi anh chia sẻ trong năm 1992, khi anh quan sát tình trạng của tất cả trái đất, và có một cái ngoại hạng đó là tại một cái điểm trừ ấy, đó là năm 1992 ở Nga Xô, trong vòng một thời gian ngắn có một sự gia tăng ở tại Mạc Tư Khoa và tại St. Petersburg, có hai hội thánh lớn được dấy lên ở tại đó. Và đó tùy thuộc vào gì? Tùy thuộc vào đường lối mà chúng ta cao tác. Điểm đầu tiên để gia tăng ấy là tùy thuộc nơi đường lối mà chúng ta lao tác, hay là phương cách mà chúng ta làm tác. Và thứ nhì, nói về hoàn cảnh, hay là, và thứ ba là tình trạng của con người. Đối với Nga Xô, 70 năm đang ở dưới sự ép của Cộng sản, cho nên họ dân cư được sửa soạn hay là sẵn sàng cho sự khôi phục. Chúng ta nói cho đến ngày hôm nay đây, chúng ta có thể nói rằng là ngày hôm nay họ không mở cho phúc âm chăng? Không, trong AG chương 1 câu 2 nói rằng là những lời mà chúng ta viện cớ lý lẽ, vì họ không chịu xây dựng nhà của Đức Chúa Trời, họ nói rằng là ôi, thời kỳ lúc để xây dựng đền thờ Đức Chúa Trời thì không đến. Họ đã viện cớ đó. Chúng ta có viện cớ như vậy không? Họ nói là có thể mình nói viện cớ về đây là hoàn cảnh người ta chưa có sẵn sàng để nghe. Ngày hôm nay chúng ta thấy đây, tình trạng ngày hôm nay thì rất là không có chắc chắn. Nói về vấn đề quốc gia, nói về vấn đề quốc tế, vì thế khiến hay là áp lực cho người ta thấy được chúng ta đừng đợi thêm một ngày nữa, bởi vì hoàn cảnh đã sẵn sàng cho chúng ta, hoàn cảnh cho con người ta là ngày hôm nay đã sẵn sàng. Cái nan đề là vì chúng ta cần phải xem xét lại đường lối của chúng ta. Chúng ta cần phải thay đổi đường lối của chúng ta. Đừng nói với Ngài là đợi thêm một ngày nào nữa. Chúng ta cần phải thay đổi đường lối và thay đổi sự thực hành của chúng ta. Chúng ta đọc B. Chúng ta cần nhận thức về tình trạng hiện nay. Chúng ta đừng để mình bị mê muội nghĩ rằng tình trạng giữa vòng chúng ta đã là quá tuyệt diệu. C. Không nghi ngờ gì sự khôi phục là tuyệt diệu. Nhưng có một số khía cạnh của sự khôi phục không mấy khích lệ, đặc biệt về vấn đề gia tăng. Không nghi ngờ gì sự nếp sống hội thánh rất là tuyệt diệu, có một số khía cạnh tuyệt diệu. Nhưng tối thiểu là có một khía cạnh thì không mấy khích lệ, đó là vấn đề gia tăng. Anh em hãy xem kinh nghiệm của anh em đi, trong tổ nhỏ của anh em đi, trong buổi nhóm buổi sáng đi. Anh em thấy tuyệt diệu không? Ở đây chúng ta cung ứng Christ cho nhau, thật là tuyệt diệu. Thế nhưng mà không đáng khích lệ lắm, bởi vì vẫn còn có sự thiếu hụt. Họ vẫn chưa được thỏa mãn, và sự thiếu hụt đó đã được nổi bật. Ấy là khi một người mới đến với chúng ta, khi một người đến với trong buổi tổ sinh động, chúng ta rất là rực rỡ. Đó là một tổ, đó là một buổi nhóm rất là tốt, vì cái tất cả mọi người đều chăm sóc cho cái người mới đó. Nếu chúng ta cứ nhìn thấy cái bộ mặt quen thuộc của thánh đồ trong buổi nhóm hoài năm này năm nọ, thì chúng ta sẽ thấy không được khách. Chúng ta nói rằng là trong buổi nhóm tiên tri, chúng ta nói chúng ta tri ân đến một người, nhưng nếu có một người mới đứng lên mà nói tiên tri, tất cả chúng ta đều được khuyến khích. Tại sao chúng ta lại dung thứ một tình trạng như vậy? Tại sao chúng ta lại cứ để tình trạng này xảy ra giống như vậy mà không có người mới, ở trong tổ sinh động hay là trong tổ của chúng ta? Chúng ta cần phải cho phép Chúa dứt giấy chúng ta. Chúng ta cần phải thay đổi, thưa anh chị em. Chúng ta cần phải thay đổi đường lối chúng ta thực hành, vì sẽ làm cho chúng ta có sự gia tăng. Bây giờ chúng ta đọc số 2 La Mã chung với nhau. Để xây dựng một quốc gia thì cần phải có dân. Nếu chỉ có một số ít người thì quốc gia ấy không thể nào được xây dựng. Đức Chúa Trời muốn có một số lớn dân cho vương quốc của Ngài. Đức Chúa Trời muốn đạt được một số lớn dân cho Ngài. Nếu anh em nào mà khó chịu bởi việc và muốn có một số lớn, thì ở trong Luca chương 12, Chúa đang ở trong có nhân tính của Ngài, chưa được phục sinh, thì Ngài có một cái nhóm nhỏ thôi. Nhưng mà sau khi phục sinh, Đấng Christ được phục sinh, Đấng Christ được thăng thiên, Ngài uy quyền được giao cho Ngài. Ngài nói với môn đồ trong Ma-thi-ơ chương 28 câu 19, Ngài nói rằng hãy đi môn đồ hóa khắp dân, tất cả mọi muôn dân. Đây không phải là một số ít, nhưng đây là một số rất lớn. Môn đồ hóa tất cả mọi dân hóa. Rồi đến từ Jerusalem là hội thánh đầu tiên. Chúng ta thấy ở đó là gì? Trong công vụ đoạn 2 câu 41 nói rằng là họ, những người đã nhận Ngài vào báp têm, trong ngày đó có 3.000 người vào trong hội thánh. Đối với tôi, con số này lớn chứ? Đây không phải là một con số, một cái nhóm nhỏ. Rồi trong công vụ chương 4 nói rằng nhiều người nghe lời và những người nam đến khoảng chừng 5.000 người. Anh em chúng ta thỏa mãn với chỉ con số 5, nhưng mà Chúa thỏa mãn với con số 5.000 người, không phải chỉ những ở tại Jerusalem, nhưng mà đây là một sự gia tăng lớn. Đó là trong công vụ chương 6 câu 7, nói lời của Ngài tăng trưởng và hội thánh tại Jerusalem được tăng trưởng gấp bội. Và tăng trưởng một số gấp 7. Ở đây nói rằng là tăng trưởng một số lớn. Chúng ta cần phải xem xét tình trạng của chúng ta. Điều này có thể so sánh với trong kinh, những gì chúng ta đọc trong kinh thánh không? Bây giờ chúng ta đến đọc những cái điểm phụ ở đây, ABC. Nếu làm bất cứ việc gì mà không sinh lợi hay được cải thiện, thì điều đó cho thấy đường lối hành động chắc chắn đã sai lầm. Không một ai trong chúng ta có thể cứ tự mãn với con số hiện tại trong các hội thánh. 15 năm trước đây, con số thánh đồ tại miền Nam California lớn hơn con số hiện nay. Sự thiếu gia tăng này đã làm cho tôi bối rối đến mức độ mà tôi phải chuyển chú tâm của tôi về vấn đề này vào năm 1984. Gánh nặng của tôi là tất cả chúng ta phải thức tỉnh và đứng lên mà thực hành chức tế lễ tân ước phúc âm, hầu có được nhiều người cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Vì thế gánh nặng của chúng ta là chúng ta cần phải thức tỉnh, chúng ta cần phải thấy tình trạng hiện tại của chúng ta, và chúng ta cần phải đứng lên, dứt lên. Aga nói rằng Jehovah dứt giấy thúc linh của Sorobaben, Ngài dứt giấy linh của Joshua và dứt giấy tất cả những người còn lại của dân sự Ngài. Đây không phải là cho một phong trào, nhưng mà chúng ta ở đây là với một linh mới, để chúng ta ở đây để linh chúng ta được dứt giấy. Nguyện Chúa dứt giấy linh của chúng ta, không những chỉ một số ít chúng ta, nhưng mà tất cả chúng ta, nhưng mà toàn thể phía Nam California, chúng ta cần được dứt giấy chung với nhau. Chúng ta đừng nên thỏa mãn với tình trạng hiện tại của chúng ta. Chúng ta hãy giấc dậy, chúng ta hãy được thức dậy, lớn lên, được xây dựng để chúng ta đạt được sự gia tăng cho Chúa. Amen. Chúng ta sẽ đạt được gia tăng cho Chúa ở trong trường hợp này. Bây giờ chúng ta đến số 3 La Mã. Ở đây chúng ta thấy 3 điều. Đó là chúng ta là ai? Rất là khuyến khích để chúng ta thấy rằng chúng ta là ai? Và chúng ta sẽ làm gì? Rồi thì chúng ta sẽ đến cái việc chúng ta làm gì? Chúng ta cách mà chúng ta làm. Số 3 La Mã, chúng ta đọc với nhau. Tất cả chúng ta đã được chọn để trở nên các thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Phải, tất cả chúng ta là thầy tế lễ. Nhưng chúng ta thuộc loại thầy tế lễ nào? Ngày nay chúng ta phải thấy rằng theo La Mã chương 15 câu 16, chúng ta là thầy tế lễ phúc âm của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta cần phải tuyên bố, tôi là thầy tế lễ phúc âm của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta đọc là tuyên bố một lần nữa, tôi là thầy tế lễ phúc âm của Đức Chúa Trời. Vì thế chúng ta là ai? Chúng ta là thầy tế lễ phúc âm của Đức Chúa Trời. Và điều này rất là rõ trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 5 nói rằng, anh em đủ điều kiện. Anh em ở trong phòng này, anh em có nghe trong Kinh Thánh này nói là anh em cũng vậy. Anh em là hòn đá sống để có thể xây nên nhà thuộc linh làm chức tế lễ thánh. Có nghĩa là anh em cũng là tế lễ thánh. Ở trong chương 2 câu 9 thì nói anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức tế lễ nhà vua. Chúng ta là chức tế lễ, thưa anh em. Chúng ta ở đây không phải là thầy tế lễ. Chúng ta ở đây là tập thể thầy tế lễ. Tôi hy vọng là khi anh em nhìn chung quanh đây, trong phòng của chúng ta đây, chúng ta có rất nhiều tế lễ ở đây. Cảm tạ Chúa có tập thể thầy tế lễ đang phục vụ phía Nam California. Trong phía Nam California, chúng ta có dòng dõi thầy tế lễ. Chúng ta ở đây là một dòng dõi thầy tế lễ tập thể. Và chúng ta là tế lễ nào? Chúng ta là người để thi hành chức năng một cách đặc biệt. Đó là trong Roma chương 15 câu 16 nói rằng tôi được làm kẻ tế lễ giữa người ngoại bang để làm việc tế lễ cho phúc âm của Đức Chúa Trời. Đây không phải là tế lễ này, tế lễ nọ. Chúng ta là thầy tế lễ của phúc âm vương quốc Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là gì? Làm thế nào? Tôi rất là thích cái câu chúng ta đọc. Đây. Chức tế lễ tân ước là chức tế lễ rao giảng phúc âm để có được tội nhân tái sinh, hầu làm cho họ trở nên chi thể của thân thể Đấng Christ. Ngày nay, chúng ta cần phải dâng mình làm sinh tế, không phải như một con sinh, nhưng là cựu tội nhân đã được cứu, đã được tái sinh. Vì thế, trong Roma chương 15 câu 16 nói là tôi có thể trở nên cung ứng Christ Jesus cho dân và cũng trở nên làm việc tế lễ của phúc âm Đức Chúa Trời để phụng sự người ngoại bang. Và chúng ta là dòng dõi thầy tế lễ để đưa những người ngoại bang cho Đức Chúa Trời. Và trong câu này có sự thay đổi là về việc sinh tế. Đây không phải những người ngoại bang thì họ cần ân điển của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nói với một người chưa được cứu, họ tiếp nhận Chúa và chúng ta dâng họ, có nghĩa rằng họ đã được cứu chuộc, họ đã được cứu rỗi. Rồi thì khi chúng ta tiếp xúc một người nào đó không phải là tin Chúa, chúng ta cần phải nói cho người đó và quay trở người đó, làm cho người đó thành một người tin Chúa, và người này là người mà chúng ta dâng cho Đức Chúa Trời. Tối hôm qua, điều này rất là tươi mới đối với chúng ta. Phaolô đã phục vụ trong thầy chức tế lễ trong 3 giai đoạn để tương ứng đến 3 điều trên đến việc trình dâng của lễ. Thứ nhất, chúng ta ở đây để mà dâng người ngoại bang cho Đức Chúa Trời, thì chúng ta dâng những người này cho Chúa. Những người này không phải là tội nhân nữa, họ là được cứu, họ những người được cứu. Và những người này, khi họ tiếp nhận Chúa, họ trở nên chi thể của thân thể Đấng Christ. Ngợi khen Chúa. Và khi chúng ta nói cho một người nào đó ở tại chỗ đậu xe, chỗ supermarket, anh em biết là anh em đây gì đó, anh nghĩ rằng là anh có thể cứu người, người đó được cứu ra khỏi lò lửa, hay là đưa họ lên thiên đàng. Không, chúng ta có một cái mục đích cao hơn, ấy là chúng ta cần phải được cứu khỏi cái quan niệm tầm thường. Nhưng khi chúng ta giảng một người nào ở tại supermarket, chúng ta quay trở họ trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Và con cái, người này là con cái của Đức Chúa Trời, là chi thể của thân thể Đấng Christ, và là chi thể của Đấng Christ, họ là một phần của Đấng Christ. Vậy chúng ta dâng gì cho Đức Chúa Trời? Chúng ta dâng Christ cho Đức Chúa Trời. Ở trong Cựu Ước có đã hàng ngàn năm thì họ cứ dâng sinh tế cho Đức Chúa Trời để làm thỏa mãn Đức Chúa Trời, bởi vì đã chỉ ra những điều sắp xảy tới. Tất cả mọi của lễ là hình bóng của Đấng Christ sẽ đến. Vì thế họ làm tất cả những của lễ này làm cho Đức Chúa Trời vui lòng. Nhưng mà khi chúng ta đến chia sẻ cho một người ở tại supermarket, đó là chúng ta dâng Đấng Christ đó cho Đức Chúa Trời. Khi một người này được cứu thì họ trở nên sinh tế, dâng cho Đức Chúa Trời. Họ là chi thể thân của thân thể, họ là Đấng Christ tập thể. Điều này có thể làm cho Ngài vui, chúng ta cũng thể làm cho vui trong đời sống thường ngày của chúng ta. Đây không phải là để làm thỏa mãn nhu cầu của chúng ta hay nhu cầu của họ, nhưng mà thỏa mãn nhu cầu của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể trở nên thầy tế lễ lao tác cho điều này. Và thứ nhì, khi ông dâng ở trong Roma chương 12 câu 1, khi ông khuyến khích họ là dâng chính mình họ cho Đức Chúa Trời. Và nếu mà họ trong sự phục vụ, họ cần, và họ cần ở trong như họ Phao-lô không thể nào dâng họ theo điều đó, nhưng mà khuyến khích họ dâng chính mình cho Đức Chúa Trời. Vì thế chúng ta cần phải dâng chính mình cho Đức Chúa Trời, để chúng ta, và trong Côlôse chương 1 câu 49 đến câu 50, và Phao-lô dâng Ngài để họ trở nên con cái của Đức Chúa Trời, để chi thể của thân thể, để họ được tăng trưởng trong sự sống. Ở trong Roma chương 12 câu 1, ngợi khen Chúa, Ngài họ dâng, ông Phao-lô dâng họ cho Chúa. Đó là sự phục vụ của thầy tế lễ. Chúng ta phải nói là tuyên bố, ngợi khen Chúa, tôi là thầy tế lễ, và ngợi khen Chúa, tôi có thể thi hành chức năng của tôi trong chức tế lễ. Bây giờ chúng ta đến cái điểm kế tiếp, đó là B. Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 5 và 9 nói rằng chúng ta là các thầy tế lễ phải được xây dựng với nhau để trở nên chức tế lễ, đó là một tập thể tế lễ. Số 1. Như thế, nếu chúng ta muốn làm cho tội nhân cải hoán để trở nên các chi thể của Christ, chúng ta phải hành động theo cách tập thể. Hai hay ba thầy tế lễ phải được xây dựng với nhau thành một tập hợp thầy tế lễ. Số 2. Chỉ một mình ra đi rao giảng phúc âm thì không đủ. Anh em phải được xây dựng với người khác. Anh em cần đơn giản tiếp xúc với hai hoặc ba thánh đồ khác và xây dựng với họ để hợp thành một tập hợp tế lễ. Đôi lúc chúng ta có thể thấy điều gì đó, chúng ta gặp một người nào đó, họ cứ đi lang thang để mà rao giảng phúc âm, họ không có lo gì về thế giới, họ cũng giống như là Giăng Baptít, họ là những lời kêu lên ở trong đồng vắng, chỉ có một mình họ nói rằng họ được dẫn dắt bởi Linh, để họ làm điều đó. Và cái điều đó coi bộ tốt và cũng có vẻ thi vị. Nhưng cái kinh nghiệm của cái người như thế, khi họ đưa một người đến với Chúa, nếu họ độc lập trong việc rao giảng phúc âm như thế, nếu họ rao giảng một cách độc lập như thế, thì họ đưa cái người mà họ giảng để cho họ tin Chúa đưa đến đến chỗ nào? Chúa không làm theo điều đó. Chúa sai phái môn đồ ra đi từng hai người một, không phải theo một cách cá nhân, nhưng mà theo cách tập thể. Nếu chúng ta ra đi theo đường theo một cách tập thể với các thánh, với một tập thể tế lễ như vậy, khi một người tin Chúa thì ngay khi họ tin Chúa thì họ được đưa vào trong tập thể, họ được vào trong nếp sống hội thánh, nếp sống tập thể. Đó là cách mà chúng ta rao giảng phúc âm. Rồi thì khi chúng ta ra đi để tiếp xúc với người khác, chúng ta đừng viện cớ lý lẽ là chúng ta không có thì giờ. Rồi anh em phải ra đi để tiếp xúc với người khác. Anh em đừng nên tự viện cớ cho rằng mình không có thì giờ để làm việc ấy. Tôi không biết anh em nghĩ gì, nhưng đối với tôi đây là một cái viện, là cái cớ mà tôi rất là thích. Anh em thấy rằng là chúng ta là một người lỗi lạc trong việc dùng cái lý do này, phải không? Tôi không có thì giờ để làm điều đấy. Năm 1991, anh Dennis Hagasi đến với tôi, có một người anh khác nói mấy anh muốn tôi phục vụ thiếu niên. Tôi viện cớ này, viện cớ tôi trong buổi tối thứ tư, tôi nói với anh Dennis: anh biết chứ, tôi đang học trong đại học mà tôi không có thì giờ để phục vụ. Khi anh em ở trong trong anh em học đại học thì anh biết thế nào, anh em cũng có thì giờ chứ. Bởi vì tôi sợ là tôi không có thì giờ, và nếu mà tôi quyết định mà tôi làm điều đó thì có lẽ tôi không có tôi nghĩ rằng là tôi không có đủ thì giờ để có thể thi hành cái điều thôi. Nhưng mà anh Dennis thì chắc chắn rằng là tôi có rất nhiều thì giờ đó, nhưng mà tôi chỉ viện cớ mà thôi, bởi vì tôi không muốn trình dâng chính mình. Vì thế, thậm chí trong năm kế tiếp thì tôi học tới 24 đơn vị học, nhưng mà tôi không bao giờ mất một buổi nhóm. Tôi không ngủ nhiều, nhưng mà tôi không mất một buổi nhóm nào. Nhưng mà tôi vẫn là trong trường đại học. Nhưng mà tôi vẫn có thì giờ để phục vụ. Thưa anh chị em, chúng ta có thì giờ để phục vụ. Thật là sự thương xót của Đức Chúa Trời. Để anh nó không cho phép tôi dùng viện cớ đó. Tôi có 25 năm. Vì thế tôi... qua sự phục vụ Ngài, tôi đã đạt được nhiều người nguyện Chúa giải cứu chúng ta, qua giải cứu chúng ta ra việc viện cớ lý lẽ này. Lý lẽ là không có thì giờ để chúng ta có thể phục vụ như là thầy tế lễ trong sự trong chức tế lễ phúc âm. Chúng ta đọc tiếp tục. Anh em có thể cảm thấy rằng mình không có thì giờ để tiếp xúc với người khác vì cớ phúc âm, nhưng anh em lại có thể có thì giờ để nói chuyện rông dài trên điện thoại hay xem TV. Thế nên chúng ta hãy nói: ô Chúa Giêsu, anh biết ngày hôm nay hơn là bao giờ khác, computer và telephone, những điều ăn mất thì giờ của chúng ta. Thì tối hôm qua khi tôi xem ở đây, xem mấy thông tin ở đây, mấy dữ kiện ở đây, anh em cũng đừng nên mà những cái người mà lớn tuổi đó, họ dùng thì giờ của họ trên computer để vào trong những cái chương trình xã hội hơn là những người khác, hơn là mấy em nhỏ. Vì thế chúng ta không, chúng ta viện cớ và chúng ta không có thì giờ cho rao giảng phúc âm. Chúng ta có thì giờ làm điều này điều nọ nhưng lại không có rao giảng phúc âm. Ephesos chương 3 câu 15 nói chúng ta phải tiết kiệm thì giờ. Chúng ta phải cứu lấy thì giờ của chúng ta, giải tiết kiệm thì giờ. Bởi vì ngày là ác. Trong phụ chú thứ hai nói là trong thời đại này, mỗi một ngày đều là gian ác. Khiến thời giờ của chúng ta được dùng cách không có hiệu quả. Để lấy đi thì giờ khỏi chúng ta. Bởi thế chúng ta cần phải bước đi một cách khôn ngoan để chúng ta có thể để tiết kiệm thì giờ của chúng ta. Anh Lee, anh có thể làm rất là nhiều điều là bởi vì anh có thể tiết kiệm thì giờ của anh. Có một là ngày ngày đó thì anh Lee gọi tôi để đến. Rồi anh nói cho anh hỏi chứ anh có thể đến đến đưa tôi đi chỗ này chỗ kia không. Anh kia nói được, lúc tôi đi đến lúc nào cũng được. Thì anh Ly nói 3:27 anh đã tiết kiệm thì giờ đến nỗi mỗi giây mỗi phút của anh, cho đến mỗi giây mỗi phút của anh. Số 2, nếu tính toán thì giờ của mình, anh em sẽ thấy rằng mỗi ngày anh em phí mất đi một khoảng thời gian nào đó. Chúng ta cần tính toán giờ phút của mình để tiết kiệm thì giờ từ lúc thức dậy buổi sáng. Chúng ta cần lập kế hoạch sử dụng thì giờ của mình. Rồi chúng ta sẽ thấy rằng mình có thì giờ để thăm viếng người khác vì cớ phúc âm. Ông Benjamin Franklin, ông nói rằng là thời gian là tiền, thì giờ là tiền bạc. Thần sứ thì giờ quý giá hơn là tiền bạc nhiều. Tiền bạc có thể anh có thể kiếm được tiền bạc mất đi để anh có thể kiếm được, nhưng mà thì giờ một khi mất đi rồi anh không thể nào lấy lại được. Thời theo như thực hành ở trong nếp sống hội thánh, theo như đường lối chỉ định của Đức Chúa Trời, anh Lee nói rằng tiết kiệm tiền bạc không quan trọng bằng tiết kiệm thì giờ. Đối với tôi muốn anh em nói amen này. Tiết kiệm tiền bạc không quan trọng bằng tiết kiệm thì giờ. Khi chúng ta đếm tiền bạc của chúng ta, thì để chúng ta cần phải tính toán thì giờ giây phút của chúng ta để chúng ta có thể tiết kiệm thì giờ. Anh em nói với người lân cận mình, tôi có thì giờ để tôi có thể rao giảng phúc âm cho. Và tôi xem nghe, ai có thì giờ đấy? Chúa Giêsu khi Ngài chết trên thập tự giá, Ngài đã hoàn thành sự cứu chuộc có tư cách pháp lý. Ngài đặt sự chết và Ngài đã được đó. Ngài đã trà đạp. Nhưng mà anh em thấy là Ngài vẫn có thì giờ, và Ngài vẫn có thì giờ để rao giảng phúc âm cho ăn trộm bị treo kế bên Ngài. Anh em nghĩ là chúng ta không có thì giờ hả? Chúng ta có thì giờ, bởi vì tôi cũng ở trong tương tự với như anh em. Sáng hôm nay chúng ta vẫn viện cớ là chúng ta không có thì giờ. Chúng ta phải có thì giờ. Chúng ta có thì giờ. Đó là chúng ta là thầy tế lễ của giảng rao giảng phúc âm. Kế tiếp, chúng ta có thể viết cho bạn chúng ta, có thể gọi điện cho bạn chúng ta có thể đi thăm viếng người khác, hay có thể mời họ đến nhà của chúng ta uống nước hay ăn cơm. Có nhiều điều mà chúng ta có thể làm để tiếp xúc với người khác và đưa dẫn họ đến với Chúa. Tôi rất là ở đây. Chúng ta có phần ăn, chúng ta mời người ta đến uống nước hay ăn cơm thì mời người ta đến ăn cơm. Bây giờ đọc D. Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 9 nói rằng tập thể thầy tế lễ phúc âm là để tuyên bố nói ra đức tính của Đức Chúa Trời. Ở đây Phi-e-rơ không trực tiếp nói đến việc rao giảng phúc âm, trái lại ông nói đến việc tuyên bố, công bố hay nói ra đức tính của Đức Chúa Trời. Chúng ta là ai? Chúng ta là dòng dõi thầy tế lễ. Chúng ta làm gì? Chúng ta dâng những người mà đã được cứu rồi đó, như là sinh tế, như là của lễ cho Đức Chúa Trời. Chúng ta làm cách nào? Bây giờ chúng ta đừng chạy, làm thế nào chúng ta làm đây? Và đây có lẽ là vấn đề rất là được khuyến khích lắm. Chúng ta không làm điều này bởi vì chúng ta chỉ về tâm trí của chúng ta. Chúng ta không làm điều gì để chúng ta chỉ tùy thuộc nơi cái việc mà nói hay của chúng ta. Làm chúng ta làm cách nào? Chúng ta bằng cách nói ra đức tính của Đức Chúa Trời. Ở trong nghiên cứu sự sống, ở trong Phi-e-rơ thứ nhất chương, sứ điệp 19, nói rằng đức tính đây, đó là đức tính của tuyệt diệu của lời nói hay là hành động của đấng cứu rỗi đó. Số 1, các đức tính của Đức Chúa Trời chúng ta thì có nhiều. Tình yêu của Đức Chúa Trời là một trong những đức tính của Đức Chúa Trời. Sự thương xót của Ngài, ân điển của Ngài, sự tha thứ của Ngài và sự chết của Ngài trên thập tự giá cho tội lỗi của chúng ta cũng là những đức tính của Ngài. Số 2, anh em và bạn đồng hành của anh em trong tập thể thầy tế lễ phúc âm nên nghiên cứu và trở nên quen thuộc với điều trên. Số 3, sau đó, khi gặp gỡ người nào, anh em phải tuyên rao cho người đó các đức tính của Đức Chúa Trời theo một cách đặc biệt theo như Kinh Thánh đã bày tỏ. Rồi thăm nghiên cứu sự sống Führer, nói là Führer nói không những là chúng ta được kêu gọi đến vinh quang của Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta được kêu gọi bởi Führer đã tuyên bố ra đức tính của Đức Chúa Trời, họ rao giảng, họ dạy dỗ, họ công bố tất cả những gì mà các sứ đồ nói ra là để nói ra đặc tính mà họ vui hưởng. Làm thế nào chúng ta rao giảng phúc âm? Bằng cách chúng ta nói ra đức tính của Đấng Christ mà chúng ta vui hưởng. Chúng ta cứ nói cho những gì mà anh em vui hưởng từ Chúa ngày hôm nay. Thí dụ anh em có một người nào đó đang phải trùng xuống thì anh em chia sẻ với họ về Đấng Christ phục sinh. Chúng ta không phải là đây Ngài là đấng, bây giờ chúng ta đọc E rồi thì tôi sẽ ngừng. Chúng ta cần nỗ lực kiên nhẫn mà đừng viện cớ gì cho chính mình. Một số thánh đồ nói rằng họ ra đi gõ cửa nhưng không được người nào, vì thế họ nói đi gõ cửa không hiệu quả. Khi hỏi ra đi bao lâu rồi, họ nói ra đi chỉ độ nửa năm. Nếu thế thời gian họ đi ra quá ngắn ngủi, tốt hơn là cần phải 5 năm hay thậm chí 15 năm vì Chúa mà đi ra tiếp xúc với người khác. Sau thời gian ấy, chắc chắn anh em sẽ gặt hái được một vài người. Thưa Thánh Đồ, chúng ta hãy nên cứu chuộc thị giờ của mình. Và chúng ta là thầy tế lễ phúc âm, tân ước phúc âm. Đối với tội nhân, chúng ta trình dâng tội nhân đó như là Christ cho Đức Chúa Trời. Bởi chúng ta vui hưởng một cách phong phú và nói ra Đấng Christ mà chúng ta vui hưởng, đã nói ra các đặc tính của Đức Chúa Trời.
Không có tốt khi chúng ta ngồi yên quá lâu. Cho nên các thánh đồ, các anh chị em hãy đứng lên và di chuyển một chút xíu. Và cầu nguyện, hãy dâng lại cầu nguyện trong thời giờ này. Tôi đã thấy sự vinh quang, cho nên các anh chị em phải đứng lên và nhìn thấy cả hội trường này là vẫn còn những người đứng, cho nên có thể là đã quá tải cho phòng nhóm ở đây. Chúng ta có thể có hơn 4.500 thánh đồ ở đây, thật là tuyệt vời. và tôi gọi tất cả các anh chị em ở đây là Hội Thánh của Nam Cali. Dựa theo lời của anh Lý, chúng ta không phải ở đây là 52 hoặc là 54 hội thánh, nhưng mà chúng ta là một hội thánh tại vùng Nam Cali. Và với hội thánh này, tôi xin đọc lời này là hãy xem xét để chúng ta biết cách cư xử như thế nào dựa theo phúc âm của Chúa. Để dù tôi có mặt ở đó hay là không có mặt ở đó, tôi cũng sẽ nghe những lời liên quan về các anh em. Các anh em đứng vững trong một linh, với một hồn và trong các anh em đứng vững trong quá trình rao giảng phúc âm. Và ở đây trong khoảng một tháng nữa, đó là 19 năm sau khi anh Lý rời chúng ta. Khi tôi đọc câu này, khi đến và thấy các anh em hoặc là không có mặt với các anh em đó, là Phaolô nói về sự không có mặt của ông đối với Hội Thánh Philip và các anh em của chúng ta thật sự là không có mặt với chúng ta. Nhưng mà tôi hy vọng, tôi rất là mong muốn là anh có thể nghe những sự việc liên quan đến chúng ta. Và tôi cũng rất là ao ước là anh có thể ở đây buổi sáng hôm nay ngồi trong phòng này. Là những hội thánh ở miền Nam Cali là đứng vững trong một linh và với một đồng một hồn, striving cùng chung một đức tin trong phúc âm. Anh Lee, tôi không biết anh ở đâu, nhưng mà tôi rất là mong muốn là ước là anh có ở đây. Tôi nói điều này, hãy anh chị em, tôi nói điều này rất có nhiều cảm xúc trong tôi. Bởi vì những cảm xúc trong chính tôi và trong các anh em ở đây, rằng chúng ta có một sự sai phái chưa hoàn tất, sự sai phái và sứ mệnh chưa hoàn tất. Không phải chỉ đây là cái sự sai phái của Chúa mà chúng ta đã thấy một cách rõ ràng, đặc biệt là ngày hôm qua qua hai sứ điệp. Nhưng mà trong một cách rất là đặc biệt ở đây là trong những năm từ năm 94 cho đến năm 96 là năm trước khi anh không còn ở với chúng ta là khoảng 14-15 năm. Và điểm cao của chức vụ là trong giai đoạn trưởng thành của anh, thì anh Lý đã dâng chính mình, đã đổ chính anh ra, tất cả những gì thuộc trong bản thể của anh để tìm một cái phương cách theo lời của anh, có nghĩa là để được có một cái sự phá vỡ, có sự phá vỡ cho sự tiến tới vì sự lớn lên trong sự rao giảng. Cho nên anh đã đến Đài Loan từ năm 94 tới 84 tới năm 89 và anh trở lại với đường lối chỉ định của Chúa, và anh đã thực thi điều đó. Nhưng mà anh đã chạm phải một sự rối loạn lớn nhất. Vì thế, anh không thể thực thi điều đó một cách cá nhân. Anh phải quan tâm đến rất nhiều hội thánh. Anh phải bày tỏ ra những lẽ thật. Và trong những năm cuối cùng trong cuộc đời của anh, tôi có thể nói với các anh em, hãy nghe tôi. Đây là có một anh em đứng ở đây là một anh em đồng công trẻ. Trong lúc anh không có thể thực thi đường lối chỉ định của Chúa vì sự gia tăng và sự xây dựng của thân thể Đấng Christ, nhưng mà anh đã sai phái, anh khuyến khích, anh đã nói với chúng tôi trao gánh nặng cho chúng tôi và nói là các anh em phải thực thi điều này. Và anh nói càng hơn nữa, nói với một vài trong anh em chúng tôi một cách rất là tỏ tường. Và anh nói là nếu các anh em không thực thi điều này thì các anh em không phải là anh em đồng công của tôi. Đó không phải là một lời dễ nhận đối với chúng tôi, nhưng mà anh đã nói điều đó đối với rất là nhiều anh em. Anh nói với tôi, anh nói với những nhiều anh em khác nữa. Cho nên bây giờ gần 20 năm sau khi anh không còn ở đây, những lời đó, những gánh nặng đó không có thể rời khỏi chúng tôi ngày và đêm. Tôi có thể nói với các anh chị em càng ngày, mỗi đêm, từng ngày từng đêm, gánh nặng này ở trong tôi. Tôi không có ở đây để làm thỏa mãn một con người nào đó. Đó không phải là mục đích của tôi. Ở đây chúng ta có một sứ mạng, mà sứ mạng này chưa được hoàn tất. Và có những điều gì, có một gánh nặng ở trong lòng anh. Nhưng mà đó là cũng gánh nặng của trong lòng, từ lòng Chúa. Và đó là lý do tại sao chúng ta có hội đồng cuối tuần này. Đây không phải là một hội đồng bình thường của các hội thánh, nhưng mà đây là một hội đồng rất đặc biệt. Hội đồng này là có một gánh nặng, một gánh rất là nặng từ anh em của chúng ta, anh em yêu dấu. Và chúng ta ở đây chỉ truyền đạt lại gánh nặng này. Có nhiều anh em chúng ta đến với hội thánh sau khi anh Lý không còn nữa. Các anh em chưa bao giờ nghe hoặc là chưa bao giờ thấy anh Lý. Nhưng mà tôi nói với các anh chị em, nhưng lời này là đã nằm trong lòng của anh. Anh đã nặng lòng trong những năm cuối cùng của anh. Và vì thế, thì chúng ta kết thúc hội đồng kỳ này là để chia sẻ những gánh nặng và những cách thực tiễn để chúng ta thi hành và có những mục tiêu cho chúng ta trong vòng 10 năm đến cho các hội thánh ở miền Nam Cali. Và chúng ta sẽ đọc giảng bài ở đây. Tôi muốn bắt đầu với lịch sử. Đó là khi anh Lý đến Mỹ năm 62, anh nói rõ từ Chúa là sẽ không trở lại miền Viễn Đông, sẽ không trở lại đó, nhưng mà ở lại Mỹ. Và đã chọn Los Angeles như là căn cứ của mục vụ của anh, của chức vụ của anh. Và từ đó, ở hội thánh Los Angeles có 30 thánh đồ, chỉ 30 thánh đồ mà thôi. Nhưng khoảng chỉ 12 năm đó, từ năm 63 cho đến năm 73-74, số thánh đồ trong sự khôi phục của Chúa, nếu mà các anh chị em dùng số 30 như là một số căn bản, đã gia tăng 10.000%. Cho nên từ năm 73, chúng ta không có 30 thánh đồ, chúng ta có 3.000 thánh đồ tại một hội đồng tại Los Angeles Convention Center. Và có nhiều thánh đồ không có thể đến từ các nơi khác ở nước Mỹ. Cho nên trong vòng 10 hoặc là 11 năm, quá lắm là 12 năm, sự gia tăng như thế, sự gia tăng không tưởng được. Mà sự gia tăng mà chúng ta không thấy được. Sự kiện là năm 74, có những người có đầy tham vọng đưa vào trong và những kẻ thù nghịch ở bên trong muốn thay đổi muốn thay đổi từ bên trong, và lúc đó có sự chống nghịch từ bên ngoài. Và họ đã gọi là sự khôi phục của Chúa là những là một cái cult. Và bởi điều đó, chúng ta đã phải chịu khổ rất là nhiều, bị ngăn trở rất là nhiều. Và bởi đó, Hội Thánh đã vào một thời kỳ lâu dài không có tiến triển, bị kéo dài bởi sự chết, bởi sự không kết quả, không có sự gia tăng. Nhưng mà trong thời gian đó, chức vụ của Chúa vẫn tiếp tục, không ngừng. Tôi nói về các hội thánh, về nếp sống hội thánh. 5 năm trong sự liên quan đến luật pháp. Và trong thời điểm đó, trong những năm đó, trong thời gian đầu của thập niên 80, và gánh nặng của anh, và anh cũng phải trở về Đài Loan để tìm một phương cách để có thể vượt qua. Và sau đó khi anh trở lại thì có một sự giấy nghịch lại lớn hơn nữa. Cho nên chúng ta thấy suốt cả thời gian đó, đến lúc anh qua đời và anh không thấy được những điều gì anh mong muốn được nhìn thấy, đó là sự tăng trưởng. Và chúng ta cảm ơn Chúa từ 19 và 20 năm sau khi anh qua đời, thì Chúa đã bào chữa, Chúa không bẻ gãy, Chúa không chia rẽ để làm tán lạc như là những người bên ngoài mong muốn nhìn thấy, hay là những người từ bên trong giấy loạn họ muốn thấy điều đó. Tôi muốn nói với các anh chị em ở đây, trong những năm sau khi anh Lý qua đời, không những sự khôi phục của Chúa được bảo tồn, nhưng mà càng được giữ trong sự hiệp một. Sự khôi phục của Đức Chúa Trời vẫn còn ở đây ngày hôm nay, và nó được càng ngày càng mạnh mẽ hơn, càng hiệp một hơn. Cả khi lúc anh Lý còn ở đây, các anh em đồng công cả ở thế giới không có được sự hiệp một như là ngày hôm nay. Là tôi nói từ trong bản thể của tôi, vì chúng ta có sự hiệp một, có sự hòa lẫn. Các anh em không biết bao nhiêu thời gian mà các anh em đồng công để hòa lẫn, để trở nên một, bởi vì các anh em đó là trình bày hay là đại diện cho sự hiệp một của Chúa cho tất cả các hội thánh, tất cả các vùng trên thế giới này, là trong sự hiệp một, trong sự tấn tới. Đây là một điều rất là tuyệt vời. Không những vậy thôi, nhưng mà sự khôi phục của Chúa cũng được lan tràn ra nhiều nơi. Chúng ta thấy những điều gì xảy ra tại Âu Châu ngày hôm nay, tại Nam Mỹ, những gì Chúa đã khôi phục ở đó, ở Trung Mỹ hay là ở bên Asia, ngay tại Châu Phi cũng vậy. Các anh chị em, chúng ta cần phải đến Phi Châu để xem thấy Chúa đang hành động, làm gì ở tại đó. Ngài cũng đang làm những chuyển động tại Canada, Canada, tại Mexico, tại Châu Á. Sự chuyển động của Chúa tại Châu Á, từ Châu Á tới Nam Á, đến Mã Lai, đến Trung Đông, sự chuyển động của Chúa trong sự khôi phục của Ngài ở khắp mọi nơi. Chúng ta nói câu này là phúc âm vương quốc phải được rao giảng tới khắp đất. Tôi phải nói ra, phúc âm vương quốc đã được đến khắp các nước. Cho nên Chúa thật sự đã ban phước rất nhiều cho sự khôi phục của Ngài. Cho nên chúng ta thấy chức vụ vẫn tiếp tục. Lời của Chúa không có phải là thiếu hụt của giữa chúng ta. Đây là tất cả những sự ban phước, những ơn phước của Chúa. Đây không phải là một điều gì của lý chứng nhân hay là lý thường thụ, nhưng mà đây là sự khôi phục của Chúa, không phải của con người. Nhưng mà tôi muốn hỏi các anh chị em, những phước hạnh này là gì? Tại sao Chúa vẫn ban những phước này cho chúng ta? Tại sao? Bởi vì công tác chưa hoàn tất, bởi vì sứ mạng chưa hoàn thành, bởi vì Ngài chưa trở lại. Và tôi có thể nói, bởi vì sự khôi phục cuối cùng vẫn chưa được thực thi. Sự khôi phục hay sự phục hưng mà anh em chúng ta đã nói vẫn chưa thấy có ở đây. Thân thể của Đấng Christ chưa được xây dựng, nàng dâu chưa được chuẩn bị, cho nên các anh chị em chúng ta vẫn còn nhiều việc để phải làm trong sự khôi phục của Chúa. Chúng ta có một công việc đặc biệt này, và công tác đó bắt đầu bằng cách chúng ta đi lên núi để đem gỗ từ Seda của Lebanon. Hãy lên núi để đem gỗ để xây nhà Đức Chúa Trời, xây hội thánh, xây dựng thân thể. Chúng ta cần một hội thánh lớn hơn nữa. Chúng ta cần có sự khôi phục lớn hơn nữa. Chúng ta cần có nhiều hội thánh địa phương. Chúng ta cần có nhiều cơ đốc nhân, nhiều tín đồ, cần nhiều chi thể của thân thể. Chúng ta cần nhiều người xây dựng thân thể. Vì kết cục là không phải là vì những ân tứ, không phải ân tứ xây dựng, nhưng mà đó là những chi thể được hoàn hảo xây dựng thân thể. Vì điều này, chúng ta cần phải có một sự khôi phục đầy đủ của một chức tế lễ của Phúc Âm. Đây là những gì Chúa cần trong sự khôi phục của Chúa ngày hôm nay. Và gánh nặng của chúng ta trong cuối tuần này là Ngài sẽ thực hành điều này ở miền Nam Cali. Ngài phải làm điều này ở mọi nơi, ở mọi hội thánh, mọi nơi. Nhưng mà chúng ta ở đây, Ngài đặt để chúng ta ở đây, và chúng ta phải thực thi điều đó tại đây. Và các anh em, chúng ta cần phải cầu nguyện cho điều này. Mỗi tối thứ ba, trong giờ cầu nguyện của hội thánh, chúng ta phải cầu nguyện điều này. Chúng ta phải cầu nguyện không thôi. Phải có một công tác được thực hành của chức tế lễ cho Phúc Âm, là mỗi thánh đồ phải là một thầy tế lễ. Mỗi thánh đồ sẽ dâng những người được cứu. Tất cả mỗi một thánh đồ phải là một người chăm sóc, phải là một người cho ăn, chăm sóc của những người mới, của những chiên mới. Mỗi thánh đồ sẽ là một người sanh bông trái. Không ai có thể nhìn đến người khác, hãy nói người khác, nhưng mà mỗi thánh đồ phải nói, Chúa, chính con đây. Cho đến lúc mỗi một anh chị em chúng ta sẽ thực hành chức năng, vì nếu không, chúng ta sẽ không có một chức tế lễ như thế này. Và tôi nói với các anh em, đây là thời giờ và tại nơi đây. Xin Chúa cho chúng ta đều đáp ứng, tất cả chúng ta đều đáp lại. Cho nên từ trong lòng chúng ta phải cầu nguyện, chúng ta phải hứa nguyện, và chúng ta phải cầu nguyện, Chúa ơi, chúng con là những thầy tế lễ này. Thầy tế lễ vì Phúc Âm. Bây giờ, chúng ta đi vào những điểm trong giảng bài. Nếu các anh chị em viết thì phải viết rất là nhanh. Tôi muốn cho các anh chị em 7 phương diện, và mỗi phương diện có 5 điểm nhỏ. Cho nên phải viết rất là nhanh vì chúng ta không có đủ thời giờ. Thứ nhất, liên quan đến tất cả điều này, liên quan đến sự rao giảng Phúc Âm. Đó là bước đầu tiên trong đường lối chỉ định của Chúa. Và chúng ta ở đây nhớ rằng không rao giảng một phúc âm thấp kém, nhưng mà một phúc âm cao, một phúc âm đầy trọn. Và sự rao giảng phúc âm của chúng ta không phải là cho những người chưa được cứu, nhưng mà cũng cho những người được cứu. Chúng ta phải rao giảng đến khi họ được lớn lên, họ được trưởng thành, họ được xây dựng. Thứ nhất, năm điều lớn là trong Ma-thi-ơ 28, 19, 20. Hãy đi và rao giảng phúc âm cho các khắp nơi. Từ sách Mark 16, câu 15. Đi khắp thế gian rao giảng phúc âm. Số 3, từ Luca, đoạn 24, câu 47. Để ăn năn và được tha tội. Từ Jerusalem. Số 4, trong sách Giăng, đoạn 15, câu 16. Ta đặt để các ngươi đi ra và sanh ra lắm trái, và các trái thường đậu luôn. Và thứ 5, trong Công vụ, đoạn 1, câu 8. Và các ngươi sẽ là nhân chứng cho ta tại Jerusalem, cả xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Các anh chị em có đồng ý với tôi không? Với năm sứ mạng này, đó là sứ mạng của Chúa cho hội thánh. Đó là sứ mạng của Chúa cho mỗi một chúng ta. Đây là điểm thứ nhì. Có năm trách nhiệm gấp năm lần ở đây liên quan đến sự rao giảng phúc âm. Thứ nhất, như là một nô lệ. Luca đoạn 14, câu 17, 21 đến 23. Về ngụ ngôn của người chủ nói với người nô lệ là hãy đi, hãy tìm những con người đem vào trong bữa tiệc, trong tiệc, và hãy kêu gọi họ đến vì vẫn còn chỗ. Anh chị em, trước khi Chúa trở lại, vẫn còn nhiều chỗ ở tại tiệc lớn này. Hãy đi ra như là một nô lệ. Số 2, như là nhánh. Giăng đoạn 15, câu 2, 4 và 16. Như là nhánh, chúng ta có trách nhiệm. Trong những câu này, Chúa nói là mỗi nhánh. Chúa không nói những nhánh, nhưng mà Chúa nói mỗi nhánh. Có nghĩa là mỗi một chúng ta có một trách nhiệm để kết quả. Vì gốc nho và nhánh nho vì sự sống, thần thượng này. Là Công vụ đoạn 1 câu 8, như là những nhân chứng, như là những người có thể chết tử đạo, làm chứng về những gì mà chúng ta đã nghe và thấy. Số 4, như là một người mắc nợ. La Mã đoạn 4 câu 15. Tôi mắc nợ người Hy Lạp vẫn người giả mang. Thí dụ, nếu mà các anh chị em có mắc nợ 1 triệu đô la, các anh chị em sẽ thấy cái gánh nặng, sẽ không có thể ngủ được. Ồ, đó là một trách nhiệm rất là nặng. Nợ của chúng ta không chỉ là 1 triệu đô, nhưng mà nợ của chúng ta là đến với láng giềng của chúng ta, với bạn của chúng ta, với những người chung quanh chúng ta. Và Ngài đã đặt để trong sự tế trị của Ngài, trong môi trường, trong nơi ở của chúng ta. Ồ, cái nợ của phúc âm. Thứ năm là nói về quản gia. Corinto đoạn 9 câu 14. Là tôi muốn hay là tôi không muốn, nhưng mà cái sự quản gia này được giao cho tôi, cái công tác này đã được giao cho tôi, dầu tôi muốn làm hay không muốn làm, vì chúng ta đều là quản gia trong nhà của Đức Chúa Trời. Quản gia của phúc âm của Jesus Christ. Và điểm số 3, và có quyền năng gấp 5 lần. Ngài không những Ngài truyền chúng ta đi, nhưng mà Ngài ban cho chúng ta quyền năng. Thứ nhất là quyền năng trong sự cầu nguyện. Công vụ đoạn 4 câu 24. Thứ nhì, quyền năng trong lời, là lời của Đức Chúa Trời. Trong công vụ đoạn 4 câu 31. Và quyền năng số 3 là quyền năng của Thánh Linh. Đoạn 4 từ câu 8 đến câu 31. Thứ tư, quyền năng từ các quyền bính trên trời dưới đất từ Chúa. Và thứ năm là quyền năng trong danh của Chúa, là trong danh Giêsu, trong công vụ đoạn 3 câu 6, đoạn 4 câu 10, đoạn 12 câu 17 và 18. Các anh chị em, chúng ta không thể nói là chúng ta không có quyền năng trong phúc âm. Chúng ta có sự cầu nguyện, chúng ta có lời, chúng ta có linh, chúng ta có được thẩm quyền từ nơi Ngài, và chúng ta có danh của Ngài. Sứ đồ nói như thế này: trong danh Giêsu, người này đã được hoàn hảo. Chúng ta đến điểm kế là có 5 cái sự struggle. Phúc âm này là sự tranh đấu của chúng ta, không phải là một công việc dễ dàng. Đó là một sự lao tác, cho nên tôi muốn cho anh em 5 điểm ở đây trong sự lao tác, trong sự tranh đấu của chúng ta. Nhưng mà chúng ta tranh đấu với ân điển, với quyền năng và Ngài đã ban cho chúng ta. Thứ nhất, compel người ta để người ta có thể tiếp nhận Chúa. Không phải chỉ kêu cầu, nhưng mà thúc ép người ta để... Số 2 là không hổ thẹn về tin lành. La Mã đoạn 1 câu 16. Timothy thứ nhất đoạn 1 câu 8. Chúng ta không hổ thẹn về tin lành. Và số 3 là strive, chung với nhau, cùng với nhau với đức tin trong phúc âm. Và số 4 là như là một nô lệ để phải được làm. Những người chúng ta rao giảng phúc âm là chúng ta phải giống như họ. Phaolô đã nói: tôi đã trở nên giống như mọi người, mọi sự giống như mọi người, để hầu cứu được một số người. Chúng ta đừng có nên làm cho chúng ta trở nên dễ chịu, dễ dàng, nhưng mà chúng ta phải phá vỡ, phải ra khỏi con người mình. Chúng ta cần phải được uyển chuyển để hầu cứu được một số tội nhân. Số 5 có nghĩa là phải rao giảng phúc âm lúc thuận thời hay lúc nghịch thời. Nhưng mà điều này nói là không thuộc về thời điểm của chúng ta. Có thể nói là bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào chúng ta phải rao giảng phúc âm. Đó cũng là một sự tranh đấu. Ở đây chúng ta thấy 5 sự tranh đấu, 5 điểm nói về sự tranh đấu của chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng có sự khoe khoang là những người đã cứu tội nhân, những người có những con cái thuộc linh, nhưng mà cũng có những điều gì mà chúng ta có thể khoe khoang, vì nếu không chúng ta không thể khoe khoang. Sự khoe khoang của các anh em, sự khoe khoang của tôi là về con người, về những hồn được cứu, về những người được cứu. Đây là những điều gì mà Phaolô nói về người các cơ đốc dân Thessalonica. Họ là sự vui mừng của chúng ta. Thessalonica thứ nhất, Giăng đoạn 15 câu 11. Những người mới là những trái mới là chúng ta đã mang. Đó là sự vui mừng của chúng ta. Thứ nhì, họ là sự hy vọng của chúng ta. Thessalonica thứ nhất, đoạn 2 câu 19. Nếu chúng ta không cứu được tội nhân, không kết quả, có nghĩa là chúng ta không có hy vọng. Chúng ta là những người vô vọng, những con cái của chúng ta là hy vọng của chúng ta. Không có con có nghĩa là chúng ta vô vọng, hoàn toàn vô vọng. Không những vậy thôi, ở số 3, đó là sự vinh quang của chúng ta. Thessalonica đoạn 2 câu 20. Vì nếu chúng ta không có con cái thuộc linh, chúng ta không có một vinh quang gì cả, không có một sự chiếu sáng gì cả, không có sự biểu lộ của Christ. Bởi vì các anh em vẫn là các anh em, sau nhiều năm vẫn còn nguyên thủy các anh em, không có con, không có một vinh quang. Số 4, những người tin bởi chúng ta là vương miện của chúng ta, là máu miệng của chúng ta. Những con, những cháu, cháu của chúng ta giống như là vương miện, là máu miệng cho chúng ta. Tôi là một ông của ba cháu nội ngoại của chúng tôi. Nói về con người thiên nhiên, tôi có 3-4 cháu, vì đó là cái sự vui mừng, sự vương miện của tôi. Nhưng mà chúng ta cần có nhiều con cái thuộc linh hơn nữa. Phải có một dòng dõi thuộc linh. Tôi ước muốn là 4.500 thánh đồ, và mỗi một chúng ta sẽ có những con thuộc linh của chúng ta. Tất cả chúng ta sẽ đi ra, và mỗi một người chúng ta đều có vương miện trên đầu chúng ta. Và cũng có những nơi chúng ta cũng có những ý nghĩ là những người được cứu đó sẽ là sự cứu rỗi của chúng ta. Vì nếu không có những người tin Chúa từ chúng ta, thì chúng ta không được cứu. Nói về hoàn cảnh của chúng ta, những người mới, những con trẻ đã giúp, đã cứu chúng ta khỏi từ chúng ta. Có nhiều khi, tôi nói cho anh em biết, có nhiều điều, những nan đề chúng ta, bởi vì chúng ta không rao giảng phúc âm, chúng ta không quan tâm, không chăm sóc những người mới, đó là vấn đề của chúng ta. Bây giờ chúng tôi nói đến điểm thứ 6, là có 5 bước để rao giảng phúc âm này, rất là đơn giản, theo đường lối chỉ định. Có nghĩa là chúng ta hãy đi ra và có được những con thuộc linh. Thứ hai là hãy chăng phải cho chiên con ăn. Đừng có yêu Chúa qua môi miệng chúng ta thôi, nhưng mà hãy yêu Chúa bởi cách cho chiên ăn. Số 3 là hãy chăm sóc chiên. Khi mà chiên con được lớn lên rồi, chúng ta cần phải chăm sóc. Đó là một công việc lâu dài. Thứ tư là phải dạy dỗ họ. Chúng ta phải dạy dỗ họ lẽ thật, dạy dỗ họ về lời của Đức Chúa Trời. Và số 5, và chúng ta cần phải hoàn hảo họ, trang bị họ, huấn luyện họ, hoàn tất họ để họ có thể phục vụ, có thể được xây dựng thân thể Đấng Christ. Tôi cho các anh chị em 5 bước. Và cuối cùng, tôi muốn cho các anh chị em phải để ý điều này, là 5 công trường để lao tác. Các anh chị em có thể nói là chúng ta có thể đi đâu để rao giảng phúc âm? Đây là 5 công trường khác nhau. Mỗi một chúng ta có ít nhất là 1 công trường gần chúng ta, nếu không 2 hoặc 3. Thứ nhất là bạn bè và gia đình. Đừng quên những người thân trong gia đình. Đừng nói là không thể được. Những cái bạn bè và người thân trong gia đình. Thứ hai là láng giềng và bạn trong công việc. Những bạn kế bên, láng giềng kế bên nhà, hoặc là công viên ở gần nhà. Đó là nơi mà chúng ta có thể tiếp xúc với những người mới. Ở tại trước các chợ. Đây là những nơi mà có nhiều người ở đó. Bạn làm việc, đó là lúc mà chúng ta có rất là nhiều thánh đồ ngày hôm nay, đặc biệt là các anh em trẻ đang làm việc, đang được các anh chị em được đưa vào trong những công trường hay là những hãng xưởng lớn. Đó là những nơi mà có rất là nhiều cá. Hãy bắt đầu những nhóm học kinh thánh ở đó. Những các anh em trẻ còn trong đại học, trung học hoặc là tiểu học, đó là những nơi mà Chúa đặt để các anh chị em. Số 4 là những em trẻ, những các con trẻ và gia đình của họ. Những con trẻ cũng là những người cũng cần được nghe phúc âm. Không những các em nhỏ này không thôi, nhưng mà đây là cha mẹ của các em nhỏ, nhưng và các cha mẹ này đã được cứu qua các em nhỏ. Và đây là những người da trắng. Ai nói là chúng ta không có thể rao giảng phúc âm đến với những anh chị em này? Tôi muốn thấy nhiều, càng nhiều nhóm cho các em nhỏ trong nơi chỗ ở của chúng ta. Và khi chúng ta có thể giúp và đạt được các em nhỏ, có nghĩa là chúng ta có thể có được tấm lòng của cha mẹ của các anh em đó. Số 5 là những cơ đốc nhân đang sa sút hoặc ít nhóm lại. Thì những các anh chị em này, vì những trường hợp nào đó là họ không có trong sự nhóm họp thường xuyên, họ bị sao lãng vì một lý do nào đó, nhưng mà các anh chị em này vẫn là các thánh đồ, vẫn là anh chị em. Hãy khôi phục lại, hãy đem họ trở lại vì là những con chiên lạc. Các anh chị em có đồng ý không? Đây là 5 công trường khác nhau, ít nhất là 2 công trường mà anh chị em biết đến. Hãy giơ tay lên nếu các anh chị em có bạn bè hoặc là người thân. Hãy giơ tay nếu anh chị em có láng giềng hay là những người bạn. Giơ tay nếu anh chị em là có những người bạn trong trường. Giơ tay nếu chúng ta có con trẻ và có gia đình. Hoặc là giơ tay nếu biết những anh chị em nào xưa nay vẫn nhóm với chúng ta mà bây giờ không còn nhóm. Cho nên bây giờ tôi xin chấm dứt với 5 điều đó. Nhưng mà tôi cũng chưa xong với những danh sách. Nhưng mà bây giờ tôi muốn cho thêm các anh chị em một danh sách khác. Nhưng mà tôi muốn rất là thực tế ở đây. Gần đây, số nhóm 2 hoặc là 3 lúc nào cũng đốt cháy trong tôi. Tôi thấy những cái số 2 và số 3 là một cái số thân thượng trong Kinh Thánh. Nhưng mà số 1 thì chúng ta thấy rất là cần thiết. Số 2 và số 3 luôn luôn lúc nào cũng nói về gia tể. Nếu mà chúng ta nói về Ma-thi-ơ đoạn 18, khi Chúa nói là lần duy nhất Ngài nói về sự nhóm họp của hội thánh là nơi nào có 2-3 người nhóm lại, cho nên đó là nếp sống hội thánh. Cho nên nếp sống hội thánh phải có những nhóm nhỏ 2 hoặc 3 người. Cho nên hỏi các anh chị em, sự đi ra của chúng ta ở tại Nam Cali, chúng ta không nói về mỗi một chúng ta như là một người riêng rẽ. Chúng ta có thể tiếp xúc những người một cách cá nhân, nhưng mà chúng ta phải làm điều đó với 2 hoặc là 3 người, vì đó là một cách tập thể, một nhóm thầy tế lễ, vì đó là cách duy nhất để chúng ta có thể duy trì được công tác này. Cho nên chúng ta cần nhiều anh chị em cầu nguyện chung với nhau, cần có người để chúng ta đi ra thăm viếng với nhau, chúng ta phải học cách như thế nào để đến với nhiều người khác. Cho nên tôi hy vọng rằng trong các anh chị em sẽ có phải mở lòng ra để học hỏi thêm những điều này. Và người đồng hành của chúng ta có thể là người phối ngẫu, vợ hay chồng chúng ta. Và đó có thể là hai hoặc ba chị em ở trong xóm của chúng ta. Và chúng ta cũng có thể nằm trong một hoặc là hai nhóm khác nhau. Nhóm hai hoặc ba này không phải là chỉ đến nhóm với nhau, nhưng mà những nhóm nhỏ này hiện hữu vì sự rao giảng phúc âm, để chăm sóc và để nuôi những chiên. Cho nên bây giờ tôi cho 5-10 danh sách của 10 cách để mà thực thi. Bây giờ có những anh chị em có thể cười khi mà tôi nói ra những điểm trong danh sách này, nhưng mà các anh chị em khoan cười, hãy giữ lại
khúc khích,
cười khúc khích. Nhưng mà đó là những cách rất là thực tế để chúng ta có thể tiến tới, để chúng ta có thể đem những người mới tin Chúa vào để họ trở nên những trái còn lại. Thứ nhất là hãy kêu cầu danh Chúa ít nhất từ 1-3 lần khi anh chị em thức dậy. Các anh chị em có cười thôi không? Ở 4.500 anh chị em chúng ta ở đây, khi chúng ta thức dậy, chúng ta gọi kêu danh Chúa và uống Ngài. Chỉ khi chúng ta kêu danh Ngài có nghĩa là chúng ta uống Ngài qua sự sống. Dĩ nhiên là tôi không ngưng các anh chị em sau 2-3 lần kêu danh Chúa. Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng có thể kêu danh của Ngài. Ô Chúa Giêsu. Ô Chúa Giêsu. Hãy gọi một cách sâu thẳm mỗi sáng sớm, đừng có nói ngoài môi miệng mà thôi, hãy gọi một cách sâu thẳm. Số 2 là đọc cầu nguyện 2-3 câu kinh thánh. Đọc một cách suy gẫm. Nó có sẵn trong lời thánh phấn hưng mỗi ngày. Đó không phải là lúc để chúng ta học, nhưng mà đó là lúc chúng ta ăn, suy gẫm và nhai lại cho đến lúc chúng ta được đầy dẫy và được no đủ. Số 3 là cầu nguyện 2-3 lần mỗi ngày. David nói là tôi ngợi khen Chúa 7 lần, nhưng mà Daniel cầu nguyện 3 lần. Tôi không nói là các anh em cầu nguyện 30 phút mỗi lần. Chúng ta chỉ cần cầu nguyện 2-3 phút mỗi lần thôi. Nhưng mà cầu nguyện 2-3 lần mỗi ngày. Là khi các anh chị em lái xe, có thể cầu nguyện không? Khi ăn uống, chúng ta có thể cầu nguyện. Khi lái xe về nhà, chúng ta có thể cầu nguyện. Rất là nhiều việc chúng ta có thể cầu nguyện. Cầu nguyện ngợi khen, cầu nguyện cầu thay, cầu nguyện để chúng ta được Chúa xử lý. Nếu chúng ta cầu nguyện 2-3 lần mỗi ngày như thế này, là chúng ta sẽ thấy đời sống chúng ta sẽ được thay đổi. Những ngày hôm nay, tôi đang làm 7 phút hoặc là 9 phút. Tôi không cần phải thay đổi nhiều, hoặc là tôi không cần phải đi tới phòng tập thể dục 24 giờ. Mỗi lần đến là 2 tiếng, nhưng mà tôi có thể ở nhà của tôi, không cần có một dụng cụ nào hết. Nhưng mà mỗi lần các anh chị em ở nhà mình từ 7 tới 9 phút, khi mà chúng ta cố gắng hết mình để tập một điều gì đó, thì chúng ta sẽ rất là mệt mỏi khi chúng ta đổ hết sức mình ra để làm một công tác đó. Nhưng mà tôi xin nhắc lại, chúng ta đừng có xem thường những việc nhỏ. Số 4 là chúng ta phải đọc 2 hoặc 3 chương trong Kinh Thánh mỗi ngày. Tôi không quan tâm đến những gì các anh chị em đọc, nhưng mà hãy đọc. Đừng có quan tâm đến những gì mình hiểu hay là không, nhưng hãy đọc 2 hoặc 3 chương trong Kinh Thánh mỗi ngày. Đó là một cơ đốc nhân tốt. Amen. Đặc biệt là chúng ta có bản khôi phục. Chúng ta phải học 2 hoặc 3 bài học nghiên cứu sự sánh mỗi tuần. Chúng ta chỉ cần đọc 2 bài một tuần mà thôi, cho 10 năm. Các anh chị em sẽ học xong các sách sau này trong vòng 10 năm. Sáng Thế Ký, Xuất Ký, Giúp Tô Ký, Mác, Giăng, tất cả 14 thư tín của Giăng và Khải Thị. Trong vòng 10 năm, các anh chị em sẽ đọc xong. Các anh chị em nói 10 năm là lâu lắm, nhưng mà hãy nhìn lại 10 năm qua. Nó giống như là chỉ ngày hôm qua mà thôi. Nếu mà anh chị em đã bắt đầu 10 năm, có nghĩa là các anh chị em đã đọc xong. Nhưng mà chúng ta có thể bắt đầu ngày hôm nay. Mà tôi thách thức các anh chị em những điều này. Thứ 6 là hãy tham gia các sự nhóm họp 2 hoặc 3 lần mỗi tuần. Đừng có nói là chỉ ngày chủ nhật mà thôi, nhưng mà hãy cố gắng mà đi đến sự tham dự ngày chủ nhật tối thứ 3 trong nhóm họp cầu nguyện và một tối khác. Và số 7, hãy gặp chung với các anh chị em, 2-3 anh chị em đó, 2 hoặc 3 lần mỗi tuần. Có thể dùng điện thoại nói chuyện, hoặc là Skype, hoặc là cầu nguyện, hoặc là tương giao liên quan về phúc âm, về sự rao giảng, về sự thăm viếng, về cách để chúng ta có thể chăm sóc những người mới. Có sự tương giao này 2 hoặc 3 lần mỗi tuần. Hãy để dành thời gian để tiếp xúc những người 2 hoặc 3 tiếng mỗi tuần lễ. Chúng ta không có cần phải làm tất cả mọi sự trong vòng 2 hoặc 3 tiếng đó, nhưng mà chúng ta phải chia ra những thời giờ ngắn hơn, có thể viết thư, có thể nói chuyện điện thoại. Có rất là nhiều cách để chúng ta có thể tiếp xúc người khác. Tiếp xúc người khác 2 hoặc 3 giờ mỗi tuần lễ. Hãy cho Chúa 2 hoặc 3 giờ. Chúng ta có thời giờ. Chúng ta cần có một sự sa bát. Chúng ta còn có một ngày thánh nhật, có nghĩa là bỏ đi tất cả những mê mốc của chúng ta. Vì những điều đó, những máy vi tính, chúng ta cần chuộc lại thời gian để rao giảng, để tiếp xúc những người khác. Chúng ta sẽ được lành mạnh. Thứ 9, chúng ta phải chăm sóc 2 hoặc 3 người thường xuyên. Luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải có những người để chúng ta chăm sóc. Lúc nào cũng có 2 hoặc 3 người trong lòng của chúng ta. Và cuối cùng, và đây là một thách thức cho mỗi một chúng ta. Và trong vòng 10 năm, mỗi một chúng ta phải có 2 hoặc 3 trái. Tôi nói là mỗi năm chúng ta phải có một trái mới. Nhưng mà trong vòng 10 năm chúng ta có 2 hoặc 3 trái mới mà phải đậu luôn. Có nghĩa là những thánh đồ tiếp nhận Chúa và còn nhóm họp lại với chúng ta. Tôi xin kết thúc ở đây. Chúng ta đã truyền một cái gánh nặng cho tất cả các anh em. Bắt đầu từ bây giờ là tháng 4, là tháng 5 năm 2016, có nghĩa là 10 năm sau, con số này sẽ được gia tăng gấp đôi. Hiện tại, mỗi sáng Chủ nhật ở tất cả các hội thánh địa phương ở Mỹ, chúng ta có 6.000 thánh đồ. Nếu mà mỗi tháng, nếu chúng ta đếm những thánh đồ đến mỗi tháng, thì chúng ta có 9.000. Và con số thánh đồ đến nhóm ít hơn nữa, chúng ta có 12.000. Có nghĩa là vào năm 2026, trong tháng 4, không chỉ những có 6.000, nhưng mà sẽ có 12.000 thánh đồ nhóm họp thường xuyên. Điều này có nghĩa là mỗi năm chúng ta cần phải gia tăng 10% là chúng ta sẽ đạt được kết quả đó. Có nghĩa là sang năm đúng thời điểm này, chúng ta không chỉ những có 6.000, nhưng mà chúng ta sẽ có 6.600 thánh đồ. Nghe dường như là rất nhiều, nhưng nó không nhiều đâu. Để tôi nói, có thể cho một con số cho các anh chị em thấy. Thí dụ nếu mà chỉ có 2.000 thánh đồ, 2.000 người ở đây thôi. Nếu mỗi người chỉ có được một người trong một năm, nhưng mà chỉ nói là thí dụ trong một số 2.000 thánh đồ và mỗi người chỉ có một cứu một người trong 3 năm. Có nghĩa là 667 thánh đồ mới mỗi năm. Có nghĩa là nếu chỉ 1/3 con số của chúng ta có thể có được một thánh đồ mới trong mỗi 3 năm, có nghĩa là chúng ta sẽ đạt được kết quả đó. Có nghĩa là con số gia tăng này chúng ta có thể đạt được. Các anh chị em có đồng ý với tôi hay không? Ngày hôm qua chúng ta thấy hội thánh ở Anaheim là họ sẽ là cái cuối năm nay họ sẽ có sự gia tăng 15%. Ở bên ngoài là tôi vỗ tay, ở bên trong tôi vỗ tay, nhưng mà bên trong thì tôi rất là quan tâm là hội thánh Anaheim có thể đạt được chỉ tiêu này hay không. Và nếu hội thánh Anaheim đạt được chỉ tiêu con số này, nếu mà Anaheim làm được thì chúng ta sẽ làm được. Chúng ta phải theo dấu chân của Anaheim. Cho nên thay vì 10%, và chúng ta có một mục tiêu ở vùng Nam Cali là mỗi năm chúng ta phải có sự gia tăng 15%. Có nghĩa là nếu hội thánh địa phương các anh chị em có 100, có nghĩa là sang năm chúng ta sẽ có 115 thánh đồ. Không khó. Có nghĩa là hội thánh sẽ có 10 nhóm nhỏ. Có nghĩa là mỗi nhóm nhỏ là phải có 1.5 trái mới trong một năm. Rất dễ. Anh chị em có đồng ý không? Hãy nói amen mạnh mẽ. 15%. 15% tăng trưởng mỗi năm. Và trong vòng 10 năm chúng ta sẽ có con số gấp đôi. Không những trong con số mà chúng ta cũng sẽ có gia tăng trong các địa phương. Đến lúc đó chúng ta sẽ có 100 hội thánh địa phương, 100 chân đèn vàng ở tại Nam Cali. Tôi muốn gửi chắc các anh chị em một lời nữa ở đây. Từ Hudson Taylor, ông đã nói là có 3 giai đoạn trong tất cả các công tác lớn cho Đức Chúa Trời. Thứ nhất là điều đó không thể thực thi được. Thứ nhì, nó rất là khó. Và thứ ba là nó hoàn tất. Anh chị em có nghe là không? có ba giai đoạn trong tất cả các công tác lớn của Đức Chúa Trời. Thứ nhất là không thể được. Thứ nhì, rất là khó. Thứ ba là nó đã hoàn tất. Amen. Các anh chị em có đức tin này không? Đức tin cho công tác lớn của Đức Chúa Trời. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ có những tương giao. Thứ nhất là liên quan về Kinh Thánh cho America như là một công cụ cho các anh chị em có thể sử dụng. Và sau đó chúng ta cũng có liên quan đến Oakland. Cho nên, ngợi khen Chúa. Vì thời gian, tôi xin đọc